This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM rồi quý vị. Và bây giờ Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tính cập nhật mới nhất trên các website của Việt Nam, nhưng mà rất là nhiều người vào đây để mà xem bản tin chi tiết. Xin được mời quý vị. Mỹ Lan đại gia liên quan đến ông Lê Thanh Hải, là một cái ông mà cũng cộm cán lắm của cái thành phố lớn ở phía Nam, đó là thành phố HCM, thành phố Sài Gòn ngày xưa. Thưa quý vị, bà Trương Mỹ Lan 66 tuổi, người sáng lập và giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vừa bị Bộ Công an Việt Nam bắt giữ với cái cáo buộc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà tên khác là Trương Muội, được biết là đại gia lừng lẫy ở cái thành phố lớn miền Nam, thành phố Sài Gòn. Thưa quý vị, làm giàu nhờ quan hệ thân hữu với ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy. Hầu hết các khu đất vàng ở Sài Gòn đều thuộc sở hữu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát này, mà hình như là mà tính nhớ không lầm là lúc trước mà tính được biết là bà này cũng có là gốc gác với lại bà Trương Mỹ Hoa, mà bà hồi xưa là bà chủ tịch nước thì phải. Bà không biết là quý vị có nhớ hay không, mà không biết chắc chắn lắm, nhưng mà hình như là vậy. Thưa quý vị, Trương Mỹ Lan này bà vừa mới bị bắt đó nha. Đặc biệt là cái vụ mà bắt giữ bà Lan này được Bộ Công an xác nhận vào hôm 8 tháng 10, trong khi mà mạng xã hội đang lan truyền tin này từ 2 ngày trước đó. Theo Express thì hôm 8 tháng 10, bà Lan bị bắt cùng bà Trương Huệ Vân, 34 tuổi, tổng giám đốc của tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, và hai thuộc cấp của bà Lan là bà Nguyễn Phương Hồng, 38 tuổi, trợ lý công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cũng như là ông Hồ Bửu Phương. Ông Hồ Bửu Phương, 50 tuổi, là cựu chủ tịch của hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trương Huệ Vân là cháu của bà Lan và là vợ của nam ca sĩ Thanh Bùi. Theo như tờ báo Thanh Niên thì bà Lan này bị bắt trễ nhất là trước 2 giờ sáng của ngày 7 tháng 10. Thì sau khi mà Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam nữ tỷ phú Trương Mỹ Lan thì công an đã tiến hành gọi là khám xét nơi ở của bà lúc 2 giờ sáng của ngày 7 tháng 10. Trên tờ báo Thanh Niên có viết như sau: lúc 1 giờ 48 phút sáng, tổ công tác của cơ quan tố tụng đi trên cái chiếc xe ô tô biển số xanh xuất hiện và đi thẳng vào cái cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence thuộc sở hữu của công ty Vạn Thịnh Phát, tọa lạc trên đường Pasteur, quận 3, Sài Gòn. Bắt hay hoặc làm gì đó xấu xa, đưa cái chữ Sài Gòn, đưa cái đường Pasteur lên, còn mà gì tốt đẹp là Hồ Chí Minh không thưa quý vị, không là Nguyễn Thị Minh Khai này nọ, Lê Hồng Phong này nọ hết thưa quý vị. Thiệt là một cái xã hội còn phân biệt mà kêu người ta hòa giải hòa hợp không hiểu là sao. Thì đây đây một cái người ta kêu là cái căn hộ cao cấp ở trên đường Pasteur, quận 3, Sài Gòn, đó là một cái căn hộ penthouse của cao ốc, được cho là nơi ở của cô vợ chồng của bà Lan này. Thì trên tờ báo Thanh Niên đã viết tiếp như sau: bên ngoài á thì cảnh sát hình sự mặc thường phục và công an với trang phục công an nhân dân đứng vòng ngoài quan sát giữ an ninh trật tự để cho công tác thực hiện ở bên trong cái căn nhà của bà Lan được bảo đảm an toàn đó. Thì Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam đã cáo buộc bà Lan cùng với những cái người đồng phạm đã có những hành vi gian dối trong cái việc mà phát hành mua bán trái phiếu để mà chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân trong các năm 2018, 2019. Tin bà Lan bị bắt được công bố trong lúc mà người dân Sài Gòn ùn ùn kéo nhau đi rút tiền. Chút xíu nữa Hoàng Tinh sẽ nói cái vụ rút tiền này ha. Kéo nhau đi rút tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, gọi tắt là SCB, Và theo báo Công an Nhân dân vào hôm 7 tháng 10, Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan được cho là nhóm cổ đông chính của cái ngân hàng SCB này. Chúc mừng Thịnh nói vụ này ha, thưa quý vị. Sáng tháng 10, các bạn Việt Nam đã đồng loạt đăng cái thông báo, gọi là thông báo khẩn của ngân hàng nhà nước, khẳng định là sẽ có giải pháp đảm bảo SCB hoạt động bình thường và khuyến cáo người dân là không nên rút tiền tiết kiệm trước hạn tại cái SCB để sẽ bị ảnh hưởng cái quyền lợi đó. Trên báo mạng của chính phủ Việt Nam ngày 8 tháng 10 thì còn đăng là ngày 7 tháng 10 trên mạng xã hội lan truyền cái thông tin tiêu cực về SCB dẫn đến cái hiện tượng là một số người dân rút tiền trước hạn. Về cái việc này thì ngân hàng nhà nước khẳng định là sẽ theo dõi sát tình hình để mà ngân hàng hoạt động bình thường và có giải pháp và có một cái chính sách của pháp luật để mà bảo đảm quyền và lợi ích của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng mà của cả cái hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung. Ai tin phải không thưa quý vị? Biết bao nhiêu vụ đổi tiền, người ta sợ quá dính dáng cái tiền bạc và dính dáng nhà nước, người ta sợ quá phải không thưa quý vị? Ngân hàng nhà nước khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền. Báo chính phủ biết ngoại thôi rút hết đi còn hơn là cải nó lỗ mấy trăm mấy chục đồng tiền lời chẳng hạn đi không thưa quý vị. Mình lấy lại vốn làm sao, lấy lại vốn trước tiền đã, tính gì tính phải không thưa quý vị? Đó, trang tin nhà đầu tư hay là hồi năm 2014 lần thưa quý vị, bà Trương Mỹ Lan cùng với là chính thân nhân đó là Trương Lập Hưng, Trương Mễ, Trương Huệ Chi, Trương Chí Trung, Ngô Thanh Nhã, Trương Lập Tân, Trương Huệ Vân, Trương Lập Phát và Lâm Thị Hòa đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam từ năm 2014. Tuy vậy, sau đó thì bà Lan cùng người nhà rút hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam, không hiểu là như thế nào, chắc có một cái gì đó phải gọi là động dây bức rưng người ta hạn thưa quý vị. Bà không giải thích về quyết định của mình. Tuy vậy, theo trang tin của nhà đầu tư thì nếu mà thôi quốc tịch Việt Nam đồng nghĩa với cái việc là không còn là công dân Việt Nam, bà Lan sẽ được đối xử như là một người ngoại quốc ở Việt Nam và sẽ phải tuân theo những quy định về sở hữu tài sản bất động sản Việt Nam dành cho người ngoại quốc. Giữa công dân Việt Nam tại Việt Nam và người không mang quốc tịch Việt Nam có sự khác nhau khá là lớn. Cụ thể, có những cái tài sản khi không còn là công dân Việt Nam sẽ không còn sở hữu nữa. Theo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, người ngoại quốc có thể sở hữu nhà đất ở Việt Nam trừ những cái khu vực đất được coi là thuộc an ninh quốc phòng. Vì thế, ngay cả khi mà đã sở hữu một số những cái bất động sản đó từ trước đi, nhưng mà khi không còn là công dân Việt Nam, thì người đó buộc phải từ bỏ cái số bất động đó luôn. Đó, bất động sản đó đi luôn. Với đó, quy định về sở hữu cũng như là sở hữu đất, sử dụng đất của cái người ngoại quốc tại Việt Nam cũng còn khá là ngặt nghèo về các điều kiện. Trang tin đã cho biết thêm. Và các báo ở Việt Nam, bà Trương Mỹ Lan là doanh nhân tỷ phú người Việt gốc Hoa, chồng bà là doanh nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản tại Hồng Kông. Hồi năm 1992, bà Lan thành lập công ty Vạn Thịnh Phát hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Sau đó bà mở rộng sang kinh doanh bất động sản. Thưa quý vị, đó là bản tin mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM để nói về cái vụ bà Trương Mỹ Lan đại gia liên quan đến Thanh Hải, là một ông mà cùng cộm cán tại cái thành phố HCM này, đã vừa mới bị bắt giam với cáo buộc gọi là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản đó thưa quý vị. Rồi, như Hoàng Tính nói, Hoàng Tính sẽ nói về cái vụ mà Việt Nam, dân Việt Nam, nhất là dân ở Sài Gòn nhiều lắm, đổ xô đi rút tiền, lo là một cái ngân hàng sụp đổ. Thì thưa quý vị, hàng loạt những cái người khách hàng lũ lượt kéo đến rút tiền tiết kiệm trước hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, gọi tắt là SCB, bởi vì họ ngại là cái nhà băng này sẽ sụp đổ. Cái sự việc không chỉ diễn ra tại các phòng giao dịch của cái nhà băng SCB ở Sài Gòn vào hôm 8 tháng 10 mà còn tại các thành phố lớn khác ở Việt Nam nữa thưa quý vị. Đáng chú ý thì như thế nào nè, đáng chú ý đó là người dân càng có thêm lý do để mà lo ngại cho cái túi tiền của họ khi mà Bộ Công an bắt giữ bà Trương Mỹ Lan, bà chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng với là cháu gái và hai thuộc cấp. Bà Lan cùng một số những thuộc cấp được cho là cái nhóm cổ đông chính của ngân hàng SCB. để trấn an công luận, thì các báo Việt Nam vào hôm 8 tháng 10 vừa qua đã đồng loạt dẫn phát ngôn của ông Đào Minh Tú, ông này giữ chức là phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông nói rằng là chúng tôi khuyến cáo người gửi tiền cần cân nhắc và thận trọng trước khi quyết định rút tiền gửi tại SCB để mà bảo đảm quyền lợi, nhất là với những cái khoản tiền có kỳ hạn. Nếu mà rút tiền trước hạn, người gửi sẽ mất đi một cái khoản lãi đáng ra mình sẽ được hưởng khi mà gửi vào SCB. Thưa quý vị, cùng lúc thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã ra một cái thông cáo gọi là thông cáo khẩn, rằng thì là Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, gọi tắt là SCB, hoạt động bình thường và có giải thích chính sách theo quy định của pháp luật để mà bảo đảm quyền lợi cũng như là lợi ích của cái người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và của cả một cái hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung. Đồng thời, Ngân hàng SCB cũng đã phát đi một cái thông cáo ghi là cái Ngân hàng SCB đã rà soát và khẳng định công ty An Đông đó đóng trong cái khu vực chợ An Đông không phải là cổ đông của SCB. Bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, cái việc này không ảnh hưởng đến những cái hoạt động kinh doanh bình thường của SCB. SCB cam kết có đầy đủ những cái giải pháp, những cái nguồn lực để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của cái người gửi tiền, cũng như là cái quyền lợi ích của cái đối tác cũng như là khách hàng của SCB theo quy định của pháp luật. Vâng, thưa quý vị, trên mạng xã hội nhiều ý kiến cho rằng là cái hành động trấn an của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của SCB chưa có thuyết phục, bởi vì trong quá khứ chính quyền đã nhiều lần gọi là bất tín với người dân trong cái vấn đề tiền bạc. Đó, như quý vị thấy, lần nhất là hồi tháng 8 của năm ngoái, trước lúc mà áp đặt cái lệnh gọi là phong tỏa nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, ông Lê Văn Thành, phó thủ tướng mạnh miệng đã cam kết trên báo thực phẩm cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội. Nhưng thực sự ra lương thật không có, thực phẩm không có, thiệt sự là một cái xã hội bấn loạn lên trong cái thời gian đại dịch, phải không thưa quý vị? Trở lại cái câu chuyện trên thực tế, vào thời điểm đó người dân đã phải vất vả chạy vại đủ mọi cách thì mới đủ lương thực cho gia đình, bởi vì chính quyền ngăn sông cấm chợ triệt để vào năm ngoái, quý vị có nhớ hay không? Đó là những cái bản tin nổi cộm nhất thưa quý vị, liên quan đến ngân hàng, liên quan đến tiền bạc của người dân, mà thưa quý vị, khi cóp được dăm ba đồng, dăm ba triệu đó, sắm vàng đó, hoặc là gửi ngân hàng, bây giờ người ta sợ quá, chắc có lẽ là đi sắm vàng thủ trong nhà cho nó kỹ, không biết có vàng đây, không biết chính quyền có để ý đến không, trong khi đó mà tính nhớ không nằm. Có những cái quyền viên chức của Cộng sản Việt Nam cũng nói là vàng trong dân chúng còn nhiều lắm. Thiệt là một cái xã hội bất an cho chính đến cái tận giờ phút này, khi mà những cái YouTube Nam cũng đã đưa lên những cái hình ảnh thiệt hào nhoáng ở bên ngoài của cả một cái xã hội ăn chơi, của cả một cái xã hội phải gọi là chỉ lo cái vấn đề là tiền gái gú cũng như là ăn uống cho nó ngập mặt mà thôi, phải không thưa quý vị? Dân Sài Gòn lại khổ vì cây xăng bán theo cái định mức 2 đồng cho mỗi xe gắn máy. Đang xảy ra cái tình trạng thiếu xăng dầu tại một số những thời điểm, hiện có 31 cây xăng ở các quận Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Thạnh được ghi nhận là tạm hết xăng dầu, và một cái doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang làm thủ tục gọi là giải thể theo như tờ báo Pháp Luật ở cái thành phố này vào hôm 8 tháng 10 cho biết. Và theo bản tin thì tại cây xăng ở số 424 đường Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình, khi mà người đi xe gắn máy yêu cầu đổ đầy bình hay hoặc là 100.000 đồng hồ tương đương 40 kíp thì được nhân viên cây xăng đề nghị thông cảm nha, chỉ đổ có 50.000 đồng hồ, tức là 20 kíp mà thôi cho mỗi chiếc xe, với một cái lý do là nguồn xăng thì là khó khăn đó hả. Chắc hiện tại Việt Nam đang dưới 1 mì kim cho mỗi lít. Phần lớn các cây xăng cho biết là do đăng ký nhập hàng, đơn vị cung cấp chưa xác nhận thời gian giao hàng cây xăng cũng đã đặt, nhưng mà do bên cung cấp thông báo là hiện tại thì không có hàng để mà cung cấp, theo như tờ báo Pháp Luật tại thành phố này cho biết như vậy. Và cũng tại thành phố này, trên một cái tờ báo nổi tiếng, đó tờ báo Tuổi Trẻ cùng ngày, cũng đã cho Nguyễn Tuấn Hoàng, ông Nguyễn Tuấn Hoàng, một người dân quận Bình Tân, Sài Gòn. Hồi xưa mình tính nhớ không có cái quận nào quận Bình Tân, giờ có thêm cái quận Bình Tân. Thì cái ông Nguyễn Tuấn Hoàng này, người dân ở Bình Tân, Sài Gòn cho biết là rất khó hiểu khi mà từ đêm đến sáng 8 tháng 10, các cây xăng dọc cái cung đường Kinh Dương Vương đều mua bán cầm chừng, để đổ xăng ông phải đi lòng vòng qua nhiều cây xăng, đổ mỗi nơi mỗi chút thưa quý vị. Chẳng hạn cây xăng ở địa chỉ số 547 Kinh Dương Vương thì vẫn mở cửa, nhưng mà nhân viên nói trụ bơm hư và chỉ tay vào cái trụ bơm đang bị tháo nắp ra. Nhân viên này cũng nói rằng là chưa biết khi nào trụ bơm được sửa nữa, chứ nó có xăng vô trụ bơm sửa được liền. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết là hiện nay do cái mức chiết khấu rất là thấp, thậm chí là âm luôn nữa, cho nên cái cây xăng càng bán thì càng lỗ, cộng với là một cái số những cái thời điểm khó lấy cái nguồn hàng, cho nên cây xăng kinh doanh không có thông suốt. Và theo quý vị này thì khi một số những cây xăng mà không cung ứng hàng thì người dân có thể sẽ đi xa hơn để đến những cái cây xăng khác của cái hệ thống lớn để mà mua hàng. Bản tin cho hay là như vậy. Nhân viên cây xăng xua tay ra dấu là hết xăng đó nha thưa quý vị. Khi mà chúng ta đến những cái nơi mà có cái đổ xăng, mà cái hình mà nhân viên xua tay ra dấu hết xăng cũng có trên tờ báo Tuổi Trẻ đó. Hôm 7 tháng 10, Bộ Công Thương Cục Sản Việt Nam thừa nhận những cái ngày gần đây có cái hiện tượng một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu xin đóng cửa hoặc là tạm ngừng kinh doanh tại một số những cái tỉnh, thành phố như là Cần Thơ, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk. Bộ yêu cầu là lãnh đạo các tỉnh, thành là phải chỉ ra và giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cây xăng, bảo đảm việc bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta sẽ thấy một cái chuyện mất nữa, tức là tiếp theo cái xăng dầu khan hiếm, tức là vật giá cũng sẽ leo thang tiếp đây trong những cái ngày từ đây cho đến cuối năm đó thưa quý vị. Thì nhiễu nhương ở Sài Gòn, nhân viên hạ cái gác chắn xe lửa suýt tông xe cộ ở Sài Gòn. Quý vị còn nhớ không cổng xe lửa số 6, quý vị còn nhớ không tất cả những cổng xe lửa ở Sài Gòn? Bài viết này cũng nói về cái vấn đề đó. Một chiếc xe tiến về tới gần ga Sài Gòn thì cái người lái tàu hiện cái gác chắn ở trên đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp chưa hạ xuống, trong lúc mà xe cộ đang qua lại thì là tấp nập đó hả. Bản tin trong Tuổi Trẻ trong nước vào hôm 8 tháng 10 đã tường thuật tình huống thoát tim này như sau. Theo đó thì một giới chức ẩn danh đó cho hay là cái sự việc xảy ra khoảng 2 giờ chiều 8 tháng 10 khi xe lửa đang chạy về Sài Gòn, ngay khi mà nhận ra cái gác chắn trên đường có tên là đường Phạm Văn Đồng đó, trước và xe cộ thì vẫn đang qua lại tấp nập, thì người lái tàu đã lập tức cho xe lửa chạy chậm lại rồi dừng hẳn ngay tại cái vị trí gác chắn luôn. Hú hồn thưa quý vị, trong một đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội cùng ngày, người ta thấy một chiếc xe hơi màu đỏ cùng một số những cái xe gắn máy dừng cách cái đầu máy xe lửa đang tiến đến từ ở bên phải chỉ có vài mét mà thôi. Cũng này thì cái dòng xe cộ chạy trên đường Phạm Văn Đồng cũng kịp thời khựng lại để mà tránh được một cái vụ tai nạn khả dĩ. Thì thưa quý vị, một cái giới chức đã nói là cái sự việc này rất là may và không gây nguy hiểm cho cái người đi đường. Tuổi Trẻ đã cho hay là cái sự việc nêu trên thì ở Việt Nam kêu là cái sự cố nêu trên là do một cái chút trục trặc kỹ thuật và hiện đang được các bên chuyên môn vào cuộc để mà làm rõ nguyên nhân. Hồi trước không có nguyên nhân gì, một là thiếu người, hai là cái bánh xe mà kéo càng đó nó bị hư mà không ai chịu sửa trơn, một mình người ta làm sao người ta kéo xuống được, chứ không phải giống như cái lá chắn, cái cây chắn mà đổ ngang để chắn đường ở bên Việt Nam chỉ có chiếc xe giống như cái hàng rào kéo thưa quý vị. Mà bây giờ hàng rào kéo, một là không có người, hai là cái bánh xe nó bị hư thôi, phải không thưa quý vị? Đó là một cái sự cố mà không biết là các bên chuyên môn vào cuộc để làm rõ nguyên nhân thì sẽ nói như thế nào. Chúng ta chờ xem trong cái thời gian sắp tới. Về cái trách nhiệm như giải trình của nhân viên gác chắn tại cái điểm này, chắc là ông đi nhậu hay hoặc là ông sao đó, phải không thưa quý vị? Trước đó thì các vụ tai nạn đường sắt xảy ra thường xuyên ở các tỉnh thành tại Việt Nam. Hầu hết các vụ việc là do tài xế xe hơi, xe vận tải và cái người chạy xe gắn máy thiếu quan sát hay hoặc là không muốn mất thời gian chờ đợi vọt leo qua thiệt lè mỗi khi mà băng qua những cái đoạn đường giao thông với cái đường sắt chắn ngang như vậy. Mặt khác, nguyên do được hiểu là gì thưa quý vị? Nguyên do được hiểu là đang có cái hàng ngàn đường ngang dân sinh giao cắt với đường ngang dân sinh giao cắt với cái tuyến đường sắt Bắc Nam, và trong số đó có rất là nhiều những cái điểm không có gác chắn cũng như là chuông cảnh báo. Ngoài cái thỉnh thoảng Các báo cũng ghi nhận là các vụ tai nạn hy hữu liên quan đến xe lửa cũng xảy ra. Tuần tháng 9, theo báo An Thủ Đô, ông DVC thị trấn Nến, Nến có dấu H, nhà thưa quý vị, thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bị xe lửa cán chết trong lúc ông này đang đi bộ trên đường ray. Bản tin của báo này không cho biết là nguyên do khiến cho ông C đi trên đường ray nữa thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Hòa Thính cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Thính thực hiện trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.